Đài Phát thanh và Truyền hình Thành phố Cần Thơ, Độc báo cùng bạn. Độc báo cùng bạn.
Mến chào quý thính giả đang đến với chuyên mục Độc báo cùng bạn trên FM 97,3 MHz của Phát thanh Cần Thơ. Trên các báo điện tử sáng nay có thông tin gì nổi bật, mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua các sự kiện vừa được đăng tải. Theo báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam cho hay, tối qua Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức khai mạc hội hoa xuân tại công viên Tao Đàn và chợ hoa Tết trên bến dưới thuyền để cho người dân, du khách đi du xuân sắm Tết.
Hội hoa xuân là một trong những sự kiện lễ hội tiêu biểu của thành phố Hồ Chí Minh mỗi dịp xuân về. Với chủ đề Xuân an vui, xuân thịnh vượng, lấy cảm hứng từ sự vươn lên chiến thắng đại dịch Covid-19, phục hồi và phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của thành phố mang tên Bác. Năm nay, chợ hoa xuân trên bến dưới thuyền có quy mô lớn hơn mọi năm với gần 100 ghe thuyền của các thương lái miền Tây, chủ yếu từ các tỉnh Bến Tre, Trà Vinh, Bạc Liêu chở hoa lên thành phố Hồ Chí Minh bày bán.
Báo điện tử VTV chuyển đến bản đọc thông tin, Bộ Giao thông Vận tải yêu cầu nhanh chóng mở lại hoạt động các trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ phục vụ người dân trong dịp Tết. Các trung tâm đăng kiểm cần phải quyết liệt hơn trong phòng chống tham nhũng tiêu cực trong hoạt động đăng kiểm. Bất cứ lỗi nào tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông cũng phải được cơ quan đăng kiểm phát hiện.
Bên cạnh đó, cần tăng cường hoạt động thanh tra kiểm tra, xử lý các trung tâm đăng kiểm vi phạm, thậm chí rút giấy phép hoạt động hoặc chủ động chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra nếu phát hiện tiêu cực để phục vụ nhu cầu đăng kiểm của người dân trong dịp Tết Nguyên đán. Cục đăng kiểm cần nguồn nhân lực để vận hành lại các trung tâm đăng kiểm bị cơ quan công an điều tra tạm đình chỉ, đáp ứng nhu cầu của người dân khi kiểm định phương tiện cơ giới.
Tại bến xe thành phố Hồ Chí Minh đã triển khai nhiều phương án để phục vụ hành khách về quê ăn Tết. Báo điện tử VTV đăng tải nội dung này.
Theo kế hoạch đã được triển khai từ cuối năm 2022, bến xe miền Tây tập trung phục vụ trong 20 ngày, gồm 10 ngày trước Tết và 10 ngày sau Tết. Dự báo năm nay, sản lượng xe và hành khách qua bến tăng 40% so với cùng kỳ năm ngoái. Hiện tại thì lượng khách mua và đặt vé trước đạt gần 160.000 vé. Khả năng cung ứng còn lại của bến xe trong ngày phục vụ từ nay đến 30 Tết là hơn 170.000 vé.
Còn tại bến xe miền Đông mới, lượng khách qua bến đã nhộn nhịp so với ngày thường, ước tính có khoảng 8.000 lượt khách qua bến đi về các tỉnh miền Trung và miền Bắc. Theo lãnh đạo bến xe, khoảng 2 đến 3 ngày tới thì lượng khách qua bến mới đạt đỉnh với lượng khách cao nhất từ trước tới nay. Cao điểm lượt khách đi qua bến rơi vào ngày hôm nay và ngày mai với hơn 10.000 lượt khách. Theo báo Nhân dân điện tử đăng tải, kỳ nghỉ Tết Quý Mão năm nay kéo dài 7 ngày. Ngay từ tháng trước thì du khách Việt đã lựa chọn những chuyến đi chào đón năm mới. Đà Lạt, Nha Trang đến Bangkok, Thái Lan, Seoul, Hàn Quốc là các điểm đến được du khách Việt yêu thích cho dịp lễ năm nay.
Dữ liệu từ booking.com cho thấy Đà Lạt là thành phố được tìm kiếm nhiều nhất ở Việt Nam trong dịp Tết. Hai vị trí tiếp theo được yêu thích nhất là Nha Trang và Vũng Tàu. Các thành phố lớn của Việt Nam như là thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội và Huế cũng là những điểm đến được du khách Việt tìm kiếm cho kỳ nghỉ lễ lớn nhất năm. Danh sách điểm đến yêu thích được dựa trên số liệu từ các viên đặt phòng có ngày nhận phòng từ ngày 19 tháng 1 đến ngày 31 tháng 1 tới đây trên nền tảng du lịch trực tuyến booking.com.
Vietnam Airlines vừa công bố tăng chuyến lần thứ tư với gần 20.000 chỗ, tương ứng 108 chuyến bay cho mùa cao điểm Tết từ ngày hôm qua 16 tháng 1 đến ngày 30 tháng 1, tức từ ngày 25 tháng Chạp năm Nhâm Dần đến ngày 9 tháng Giêng năm Quý Mão. Báo Sài Gòn Giải phóng Online đăng tải thông tin cùng bạn đọc.
Các chuyến bay tăng cường tập trung vào các đường bay giữa thành phố Hồ Chí Minh và Hà Nội, Vinh, Thanh Hóa, Hải Phòng, Đà Nẵng, Huế. Như vậy, trong giai đoạn Tết từ 6 tháng 1 đến 5 tháng 2, tổng số ghế và chuyến bay toàn mạng nội địa mà hãng cung ứng lên tới gần 9.200 chuyến bay, tương đương gần 1.900.000 ghế. Vietnam Airlines khuyến cáo hành khách chủ động đặt mua sớm vé máy bay Tết qua các kênh bán vé chính thức của hãng để tìm được vé có khung giờ và giá vé phù hợp. Giá vé dịp Tết năm nay vẫn mở bán linh hoạt theo tình hình thị trường với đa dạng các mức giá và tuân thủ quy định giá trần nội địa.
Và cũng trên báo Sài Gòn Giải phóng Online thì Cục Hàng không Việt Nam vừa có công điện yêu cầu các đơn vị liên quan tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông hàng không trong dịp Tết Nguyên đán và lễ hội Xuân Quý Mão.
Theo đó, các sân bay cần bổ sung nhân viên, phương tiện, trang thiết bị để thực hiện nhanh nhất công tác soi chiếu an ninh, trả hành lý, tránh ùn tắc và gây bức xúc cho hành khách. Các sân bay cũng được yêu cầu bố trí vị trí đỗ thuận lợi nhất cho các tuyến xe buýt để hành khách dễ nhận biết và sử dụng. Tăng cường kiểm tra giám sát việc cung cấp dịch vụ của các hãng taxi, xe công nghệ. Các sân bay lớn như là Nội Bài, Tân Sơn Nhất, Đà Nẵng cần khẩn trương hoàn thành thu phí không dừng tại các trạm thu phí ra vào sân bay.
Báo Cần Thơ Online có bài viết đảm bảo nguồn cung tiền mặt tại các trụ ATM trong dịp Tết Nguyên Đán. Theo đó, thì ngày hôm qua, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh thành phố Cần Thơ đã tổ chức đoàn kiểm tra, nắm tình hình, bảo đảm an ninh, an toàn và chất lượng dịch vụ ATM dịp Tết Nguyên Đán tại các trụ ATM của các tổ chức tín dụng trên địa bàn thành phố.
Đoàn đã kiểm tra việc trang bị, quản lý, vận hành đối với ATM, việc đảm bảo an toàn và đáp ứng đầy đủ các quy định của Ngân hàng Nhà nước. Qua kiểm tra cho thấy các tổ chức tín dụng chủ động nguồn cung tiền mặt cho các trụ ATM thuộc phạm vi quản lý. Các máy ATM đảm bảo về đường truyền, an ninh an toàn hệ thống và đảm bảo đủ lượng tiền mặt cung ứng đầy đủ để người dân rút tiền mua sắm Tết.
Theo quy định cách tính và áp dụng điểm ưu tiên được đưa vào quy chế tuyển sinh ban hành vào năm 2022 có hiệu lực từ năm 2023, thì năm nay thí sinh sẽ được hưởng chính sách ưu tiên khu vực theo quy định trong năm tốt nghiệp trung học phổ thông hoặc trung cấp và một năm kế tiếp. Tin này được đăng tải trên báo Pháp Luật Online.
Điểm ưu tiên đối với thí sinh sẽ giảm dần khi thí sinh đạt tổng điểm 3 môn thi tốt nghiệp trung học phổ thông ở mức 22,5 điểm trở lên. Cụ thể, nếu thí sinh đạt tổng điểm từ 22,5 điểm trở lên, khi quy đổi về điểm theo thang điểm 10 và tổng điểm 3 môn tối đa là 30, như vậy một học sinh khu vực 1 thi đạt 22,5 trở xuống thì được cộng 0,75 điểm ưu tiên khu vực. Nhưng nếu thí sinh đó đạt 27 điểm thì điểm ưu tiên chỉ còn 0,3 và đạt 29 điểm chỉ còn 0,1 điểm ưu tiên khu vực.
Tiếp theo là tin từ báo vtv.vn. Cục Thương mại Điện tử và Kinh tế số đã có công văn yêu cầu các website, ứng dụng thương mại điện tử kiểm tra, rà soát và gỡ bỏ ngay các sản phẩm pháo hoa Z121 phân phối trên các website và ứng dụng thương mại điện tử nếu có. Theo cơ quan này, thì pháo hoa là sản phẩm kinh doanh có điều kiện. Việc nghiên cứu sản xuất kinh doanh pháo hoa tại Việt Nam phải tuân thủ và đáp ứng các yêu cầu về kỹ thuật, an ninh, trật tự, an toàn, phòng cháy chữa cháy.
Hiện nay chỉ có 2 doanh nghiệp thuộc Bộ Quốc phòng được cấp phép kinh doanh sản phẩm pháo hoa, gồm nhà máy Z121 và Tổng công ty Kinh tế Kỹ thuật Công nghiệp Quốc phòng. Trong đó, nhà máy Z121 hiện có 247 cửa hàng giới thiệu và bán sản phẩm pháo hoa tại 52 trên 63 tỉnh thành phố. Cục cũng khuyến cáo người tiêu dùng chỉ mua sản phẩm pháo hoa tại các cửa hàng, địa điểm kinh doanh của 2 đơn vị nêu trên.
Cập nhật từ báo Nhân dân Điện tử ngày hôm qua, với tình huống giả định xuất hiện biến chủng COVID-19 mới tại thành phố Hồ Chí Minh và có nhiều trường hợp mắc bệnh nặng tăng cao, Sở Y tế đã kích hoạt cho bệnh viện dã chiến số 13 hoạt động trở lại với quy mô 100 giường hồi sức tích cực. Thời gian chuẩn bị để bệnh viện chính thức tiếp nhận người mắc COVID-19 nặng là 24 giờ.
Những công việc khẩn cấp cần được triển khai để bệnh viện dã chiến số 13 hoạt động trở lại trong vòng 24 giờ là huy động và sẵn sàng phục vụ cho 100 giường hồi sức. Cụ thể, mỗi giường hồi sức cần phải có một máy thở, một monitor, tủ dụng cụ phục vụ cho hồi sức người bệnh nặng như là dây máy thở, vật tư tiêu hao, phương tiện phòng hộ, vân vân. Mặt khác, thì Sở Y tế huy động nhóm chuyên viên phụ trách công tác nhận định tình hình và diễn biến dịch bệnh COVID-19, nhóm chuyên gia hỗ trợ tư vấn từ xa, nhóm điều phối và chuyển bệnh nhân nặng về bệnh viện dã chiến số 13, nhóm hỗ trợ nhân lực và công tác hậu cần.
Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, thì thị trường lao động phục hồi tích cực, các vùng kinh tế trọng điểm đã duy trì được lực lượng lao động ổn định. Tuy nhiên, từ đầu quý tư năm 2022 đến nay, thì một số doanh nghiệp trong lĩnh vực dệt may, da giày, chế biến gỗ gặp những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, duy trì việc làm cho người lao động. Thông tin được đăng trên báo Tin Tức.
Tổng số lao động bị ảnh hưởng việc làm trong các doanh nghiệp khó khăn bị cắt giảm đơn hàng là trên 637.000 người, trong đó số bị mất việc là hơn 53.000 người. Trước những khó khăn trong sản xuất kinh doanh, cắt giảm việc làm của người lao động, các doanh nghiệp đã nỗ lực duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh, bảo đảm việc làm, thu nhập cho người lao động, cố gắng hạn chế thấp nhất việc sa thải lao động.
Trên báo Tiền Phong Online cho biết, khoảng mùng 3 Tết, một đợt không khí lạnh có thể tăng cường xuống nước ta khiến cho nền nhiệt giảm ở các tỉnh miền Bắc, miền Trung có mưa dông.
Khu vực Nam Bộ từ nay đến mùng 5 Tết duy trì thời tiết ít mưa, ngày nắng. Nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 34 độ C, nhiệt độ thấp nhất từ 22 đến 25 độ C. Dự báo trong những ngày Tết thì Nam Bộ có thể đón triều cường dâng cao, gây ngập úng cục bộ ở khu vực trũng thấp, vùng ven sông, ven biển, vùng ngoài đê bao, có thể ảnh hưởng đến hoạt động du xuân của người dân ở thời điểm triều cường đạt đỉnh.
Quý thính giả thân mến, 10 phút đọc báo cùng bạn hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn quý thính giả đã chú ý lắng nghe. Xin kính chào tạm biệt.